Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Báo nhiệt đới Alfred tiếp tục khiến các cư dân ven biển chờ đợi trong lo lắng. Báo cáo mới điều tra các hình thức phân biệt chủng tộc phổ biến đối với người Úc bản địa. Và nhà cung cấp Đài Loan cho SpaceX của tỷ phú Musk đầu tư thêm 30 triệu đô la vào Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Các chuyên gia thời tiết cho biết việc bão nhiệt đới Alfred tiếp tục di chuyển chậm hướng tới đất liền, không làm giảm mức độ nghiêm trọng của nó. Dự kiến sẽ có những trận mưa xối xả tấn công bờ biển Queensland và New South Wales trong một thời gian dài hơn nữa. Dự báo mới đây cho thấy cơn bão cấp 2 rất có thể sẽ đổ bộ vào đất liền, nối giữa Noosa và Coolangatta vào sáng sớm thứ Bảy, muộn hơn một ngày so với dự đoán ban đầu trước khi di chuyển về phía nam đến New South Wales. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tiểu bang đã ban hành 24 lệnh chuẩn bị sơ tán tại khu vực Northern Rivers của New South Wales, bao gồm các thị trấn như là Ballina, nơi trước đây đã bị tàn phá bởi lũ lụt kinh hoàng với mức độ tàn phá kỷ lục hồi 3 năm trước. Thuyền Chris Minns đã yêu cầu người dân dù mệt mỏi vì lũ lụt vẫn cần chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất và hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người khi mà nguy cơ lũ lụt có thể ảnh hưởng đến 20.000 người.
Alfred is behaving at the moment like a completely unwanted house guest.
Alfred hiện đang giống như là một vị khách không mời mà đến. Người ta đã nói với chúng tôi rằng bão sẽ đến muộn, nhưng còn kéo dài hơn nữa và thật không may. Điều đó có nghĩa là thời gian tàn phá cộng đồng của chúng ta, mưa lớn, gió, sóng lớn sẽ kéo dài hơn chúng ta mong muốn. Do đó chúng ta sẽ cần cộng đồng địa phương. Chúng ta sẽ dựa vào cộng đồng địa phương này, cộng đồng kiên cường, cứng rắn, bất chấp mọi khó khăn này ở Northern Rivers để làm phần việc của họ. Điều rất quan trọng là bạn phải chuẩn bị nhà cửa, giữ các giấy tờ tùy thân của mình cẩn thận, tải xuống ứng dụng Hazards Near Me và không bao giờ lái xe qua vùng nước lũ.
Người dân Queensland dù đang lo lắng nhưng họ hy vọng điều tốt đẹp nhất khi cơn bão nhiệt đới Alfred đổ bộ vào đất liền chậm hơn dự kiến. Điều này khiến nhiều người đoán già đoán non về mức độ nghiêm trọng của những gì sắp xảy ra. Các trường học, văn phòng, phương tiện giao thông công cộng và sân bay Gold Coast đều đóng cửa khi các hầm trú ẩn ở phía đông nam Queensland bị phá bỏ. Dự kiến sẽ có mưa lớn và gió giật mạnh khi mà bão Alfred tiến đến. Tuy nhiên, nhiều người ở Brisbane đã thức dậy ngày hôm nay và chứng kiến bầu trời trong xanh sau khi hệ thống bão cấp độ 2 tạm di chuyển chậm hơn. Hiện nay dự kiến bão sẽ đổ bộ giữa bờ biển Sunshine Coast và Gold Coast vào cuối ngày thứ 6 hoặc sáng sớm thứ 7, muộn hơn gần 24 giờ so với dự đoán ban đầu. Đây sẽ là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng đến bờ biển Đông Nam kể từ năm 1974, với lũ lụt nghiêm trọng và dự kiến sẽ quét qua phía Đông Nam. Người dân địa phương Gold Coast đã nói với SBS rằng họ không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.
Mọi người đều được nghỉ, mọi người chỉ đang cố gắng chống bão. Mỗi khi có thảm họa xảy ra trên thế giới thì Gold Coast không bị ảnh hưởng. Cho nên tôi nghĩ là mọi người đều nghĩ là chúng ta ổn mà. Nhưng chúng ta sẽ xem tình hình ra sao, phải không? Tôi đã trải qua trận lụt năm 1974 và các cơn bão lúc đó. Lúc đó tôi 10 tuổi và toàn bộ Brisbane bị ngập lụt, rất hỗn loạn, rất nhiều người mất nhà cửa. Trận lụt năm 1974 thực sự đáng sợ và tôi hy vọng rằng trận lụt năm nay sẽ không như vậy.
Nói tới với quyền lợi người thổ dân Úc, theo báo cáo mang tên Call It Out mới nhất, thái độ phân biệt chủng tộc và định kiến là những hình thức phân biệt chủng tộc chủ yếu mà người thổ dân Úc phải trải qua. Sổ đăng ký trực tuyến quốc gia của Viện Giáo dục và Nghiên cứu Jumberna ghi lại tình trạng phân biệt chủng tộc và kỳ thị mà người dân của First Nations phải trải qua, bao gồm các báo cáo trực tiếp của người dân bản địa cũng như các nhân chứng của các vụ việc. Cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói thổ dân vào tháng 10 năm 2023 được trích dẫn trong 1/5 tất cả các báo cáo về phân biệt chủng tộc, với 2/3 trong số các báo cáo đó được thực hiện bởi các nhân chứng về phân biệt chủng tộc và chủ yếu liên quan đến thái độ tiêu cực hoặc định kiến cùng ngôn từ kích động thù địch. Một nhà lãnh đạo thổ dân là ông Dale Ruska đã đi đầu trong phong trào hoạt động cơ sở vì quyền của người thổ dân kể từ những năm 1970. Ông cho biết quá trình thực dân hóa của Úc được xây dựng dựa trên chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, có hệ thống, coi người da trắng là thượng đẳng, cao hơn người da đen.
Tôi thấy đất nước này và cách quản lý của nó bảo đảm duy trì quyền tối cao của người da trắng và sự bất lợi của người da đen. Và nếu không phải như vậy, tôi sẽ đặt câu hỏi cho tất cả người Úc đã thiết lập quyền và lợi ích ở đất nước này như là một phần của thuộc địa, rằng họ liệu có công nhận rằng vùng đất họ chiếm đóng là mảnh đất bị đánh cắp hay không?
Chuyển qua một tin khác. Bản đánh giá về tình hình tại ngoại được mong đợi từ lâu của Victoria đã được đẩy nhanh vì số liệu thống kê tội phạm cho thấy các vụ xâm nhập nhà ở, nơi có người ở hoặc kẻ phạm tội có vũ trang đã tăng gấp đôi trong tiểu bang trong thập niên qua. Thủ hiến Victoria bà Jacinda Allen đã giao cho Tổng trưởng lý Sonia Kilkenny và Bộ trưởng Cảnh sát Anthony Cabanis nhiệm vụ xem xét các bối cảnh tư pháp hình sự, bao gồm cả việc tại ngoại vào đầu tháng 2. Tổng trưởng lý hiện cho biết sắp công bố bản đánh giá này. Trong 12 tháng tính đến tháng 9 năm 2015, có gần 2.600 vụ xâm nhập nhà riêng so với gần 6.400 vụ trong năm tính đến tháng 9 năm 2024. Một thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc đã đánh cắp một chiếc Mercedes trong vụ xâm nhập nhà ở Brighton vào tháng trước và khiến cảnh sát phải rượt đuổi với tốc độ lên tới 240 cây số một giờ. Nhưng cậu này đã được tại ngoại, mặc dù một thẩm phán lưu ý rằng cộng đồng đã quá sức chịu đựng về hành vi này. Thủ hiến Jacinda Allen cho biết chính phủ của bà rất muốn đưa luật pháp phù hợp với những gì cộng đồng Victoria đang kêu gọi.
Điều rõ ràng đối với tôi là các điều luật hiện tại của chúng ta cần phải thay đổi. Nó không phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng và đó là công việc mà Tổng trưởng lý và Bộ trưởng Cảnh sát đang thực hiện ngay bây giờ. Điều tôi tập trung vào là thực hiện các thay đổi đối với luật hỗ trợ công việc mà Cảnh sát Victoria đang thực hiện 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Chuyển qua tin quốc tế, từ tù Brett Sigmund của Nam Carolina sẽ là tù nhân đầu tiên tại Hoa Kỳ trong 15 năm, bị xử bắn vào ngày mai. Sigmund đã bị kết án tử hình vì tội giết cha mẹ của bạn gái cũ Rebecca Barber bằng gậy bóng chày vào năm 2001 tại nhà riêng của họ ở quận Greenville. Luật sư của anh ta đã yêu cầu tòa án tối cao Nam California hoãn việc hành quyết để Sigmund có thời gian xem xét loại thuốc mà Nam Carolina sử dụng trong các mũi tiêm thuốc độc. Nhưng tòa án đã bác bỏ những nỗ lực đó vào thứ Ba ngày 4 tháng 3. Luật sư cho biết việc không thể chọn được loại thuốc độc đã buộc Sigmund phải chọn đội xử bắn vì anh ta sợ rằng ghế điện và tiêm thuốc độc sẽ không khiến anh ta chết ngay lập tức. Deborah Dannon, giáo sư luật tại trường Fordham cho biết, mặc dù việc xử bắn hầu như đã lỗi thời, thế nhưng nó được coi là phương pháp hành quyết đáng tin cậy và nhân đạo nhất.
Chúng ta có 6 phương pháp hành quyết ở đất nước này. Tôi nghĩ xử bắn là phương pháp ít vô nhân đạo nhất. Vì vậy, tôi có thể hiểu một tù nhân chọn phương pháp này. Và điều đó có ý nghĩa đối với tôi. Đó là lựa chọn tốt hơn cho một tù nhân nếu tôi là đại diện cho người đó.
Hy vọng duy nhất để cứu mạng Sigmund hiện nằm trong tay thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa là Henry McMaster của Nam Carolina, người có thể giảm án tử hình xuống tù chung thân. Chuyển qua tin thể thao, trong bóng đá, huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool đang thở phào nhẹ nhõm sau khi đội bóng của ông vượt qua được Paris Saint-Germain với một bàn thắng may mắn vào phút cuối trận lượt đi của Champions League. Ông Arne Slot cho biết đội của ông đã may mắn khi giành chiến thắng trong trận đấu này.
Tôi nghĩ nếu chúng tôi có một trận hòa ở đây, chúng tôi là những người may mắn và điều đó rõ ràng với tất cả mọi người. Tôi nghĩ họ là đội chơi tốt hơn nhiều trong ngày hôm nay, đặc biệt là trong hiệp 1. Họ đã có rất nhiều cơ hội mở tỷ số, có lẽ phải đến 3 hoặc là 4 cơ hội ngon ăn. Trong hiệp 2 thì họ vẫn là đội chơi tốt hơn, vẫn có rất nhiều cú sút trúng đích.
Liverpool sẽ đối đầu với PSG một lần nữa tại sân Anfield vào thứ Tư tuần tới ngày 12 tháng 3 với hy vọng giành được một suất vào tứ kết Champions League. Và bây giờ là tin Việt Nam. Tập đoàn Đài Loan Winston Newbeweb của nhà cung cấp cho SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk sẽ đầu tư thêm 30 triệu đô la vào công ty con tại Việt Nam là Newweb Việt Nam trong một khoản đầu tư dài hạn, theo tài liệu của công ty và theo The Investor. Trong hồ sơ nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán của Đài Loan tuần trước, được The Investor trích dẫn, Western New Web cho biết khoản tài trợ sẽ được cung cấp theo từng giai đoạn, theo kế hoạch chi tiêu vốn và nhu cầu tài trợ của New Web Việt Nam, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết khác. New Web Việt Nam được thành lập vào năm 2020 và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2021. Hoạt động của công ty con tại Việt Nam bao gồm các sản phẩm truyền thông vệ tinh và các sản phẩm truyền thông di động. Và bây giờ là tin hối suất, một úp kim hôm nay tương đương với 63.35 xu Mỹ và 16.153 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ 6 ngày 7 tháng 3, tại Perth nắng đẹp 31 độ, Adelaide trời nắng 33, Melbourne hầu như nắng đẹp cả ngày 29, Hobart trời mây rải rác 23, Canberra nhiều mây 25, Wollongong mưa rào 23, Sydney có một vài cơn mưa rào 27, Newcastle trời mưa 25, Brisbane mưa bão 26 độ, tại Cairns nắng đẹp 33 và ở Darwin trời có mưa rông nhiệt độ cao nhất 33.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.